thôn vệ tinh không, chương 632, Diễm thần tộc, góc truyện audio.com, vuốt ve miếng kim loại đen chỉ to bằng bàn tay, cảm giác thấy nó băng giá, nhẵn bóng, giống như ngọc thạch. Phòng, miếng kim loại đen rốt cuộc là thứ gì thế, ngươi có biết không? Từ Hân hỏi, La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu, mình chưa bao giờ thấy loại kim loại đen này. Thậm chí trong truyền thừa ký ức khổng lồ của kim giác cự thú, mình đã từng nghiên cứu rất kỹ về kim loại cấp F thậm chí cấp G. Nhưng đến cả trong truyền thừa ký ức kim giác cự thú cũng không hề có loại vật chất này. Bà Ba Tháp, ngươi biết không? La Phong dùng ý thức hỏi. Đã scan, dụng cụ scan không thể thăm dò được tin tức gì. Không thể thẩm thấu, ta cũng chưa bao giờ thấy miếng kim loại đen này. Bà Ba Tháp dùng thanh âm hơi nghi hoặc vang lên trong đầu La Phong. La Phong đột nhiên hai tay cầm miếng kim loại đen, hắc, trong mắt La Phong lóe lên lệ mang, quát khẽ một tiếng, hai tay dùng sức bẻ mạnh. Là một cường giả cấp vực chủ bậc 9, hoàn toàn có thể làm một tinh cầu có sinh mạng diệt chủng. Nhưng lực đạo đáng sợ đó tác dụng vào miếng kim loại nho nhỏ lại không có chút ảnh hưởng rung động nào cả. Giống như sức mạnh của La Phong đối với nó cũng như một con ve bám trên thân cây cổ thụ thôi. Miếng kim loại này thật cổ quái, La Phong nghi hoặc nhíu mày. Đi, chúng ta về trước. La Phong dẫn thê tử, ly khai tàng bảo khố. Trên lan can phòng ngủ, La Phong lặng lẽ ngồi trên sân thượng. Lúc này đã là đại khái 3-4 giờ sáng. Ánh trăng cao cao chiếu rọi bầu trời đêm. Gió mát đêm khuya ngày mùa hè cũng xuyên qua cửa sổ thổi vào. Với quyền hạn của ta bây giờ, có thể tra được rất nhiều tư liệu về vật chất thần kỳ trong công ty vũ trụ giả định. Toàn bộ tư liệu cơ hồ đã xem cả rồi. Hơn nữa ta cũng xem qua trong truyền thừa ký ức kim giác cự thú những tin có liên quan tới một vài kim loại và vật chất kỳ lạ rồi. La Phong vuốt ve miếng kim loại đen trong tay, nhưng vẫn không hề có tin tức gì. Nhất định vì địa vị, La Phong mắt tỏa sáng. La Phong hiểu rõ, mình mặc dù địa vị cao, nhưng chỉ cần trong tộc nhân loại cũng có rất nhiều người có địa vị cao hơn mình nhiều. Tỷ như mình là thành viên nguyên thủy bí cảnh có quyền hạn nhìn như rất cao, nhưng thật ra còn có quyền hạn của các bất hủ thần linh cấp phong vương còn cao hơn mình nhiều. Còn quyền hạn của sư phụ chân diễn vương thì phòng trường cao hơn cấp phong vương bình thường một chút. Trên đó, còn có các vũ trụ quốc chủ. Tóm lại, cho dù trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại, mình đã chỉ có thể xem như là tầng cao, nhưng lại không tính là lãnh đạo chính thức. Số lượng biết được tin tức cũng ít hơn. Nhưng với truyền thừa ký ức các thế hệ kim giác cự thú mà cũng không tìm thấy. Vậy miếng kim loại đen này thật sự rất đặc thù, La Phong nhìn chằm chằm vào nó, là bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Những tầng ngoài của mảnh vỡ miếng kim loại đen này trông rất bình thường. La Phong dán mắt nhìn, thị lực mắt thường, nếu quan khán giải phẫu một vài mảnh nhỏ thậm chí còn có thể thấy rõ ràng cả những tế bào và nhân tế bào bên trong. Thế mà vẫn không tìm thấy cái gì đặc thù cả. Mắt thường của ta nhìn không ra, dùng niệm lực thử xem. Niệm lực dò xét có thể rõ ràng hơn, La Phong động tâm ý. Xoẹt, niệm lực vô hình, vô sắc thành những sợi tơ vô cùng nhỏ nhẹ nhẹ ôn nhu quét trên miếng kim loại đen. La Phong biến sắc lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Ha ha, nguyên lai là như vậy, thật là đặc thù. La Phong đôi mắt kinh hỉ lóe sáng, khi hắn khống chế niệm lực nhỏ như góc truyện audio.com. Sợi tơ quét qua mảnh kim loại đen, những sợi tơ niệm lực lại căn bản không chạm vào tới miếng kim loại. Giống như miếng kim loại này là không khí vậy, sợi tơ niệm lực ngược lại quét thẳng vào bên trong miếng kim loại đen cảm giác được tầng tầng trở ngại. Kim loại bình thường sẽ có hiệu quả ngăn cản niệm lực nhất định. La Phong kích động vô cùng, nhưng miếng kim loại này dưới sự thăm dò của niệm lực lại như không khí, có lẽ nó cũng không phải là một miếng kim loại mà là vật chất gì đó khác có độ cứng rắn vô cùng đáng sợ. Lại có lẽ là một miếng kim loại vô cùng đặc thù. Tóm lại niệm lực có thể thẩm thấu đi vào. Phải xem nó có cái gì. La Phong khống chế niệm lực. Mấy trăm sợi niệm lực như những cây kim thêu tiến vào trong miếng kim loại đen, gặp phải tầng tầng trở ngại, cố gắng như những mũi khoan phá đi tầng tầng trở ngại này. Khoảnh khắc, hả, sắc mặt La Phong khẽ biến, cảm giác được niệm lực cố như thế nào cũng không thể tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn. Không sâu hơn được, ta không tin, La Phong nheo mắt, thể nội thế giới, trên đại lục mênh mông, con kim giác cự thú liên miên như sơn mạch đang ngẩng đầu phát ra một tiếng giống to. Đồng thời những hoa văn kỳ bí trên 4 cây sừng nhọn ở trán nó đồng thời lóe lên. Bí pháp thiên phú cường hóa, chẳng những thân thể kim giác cự thú được cường hóa mọi mặt mà đến cả linh hồn kim giác cự thú cũng vậy. Linh hồn trong nguyên hạch cũng được cường hóa, xuất, trong phòng ngủ sân thượng, La Phong ngồi đó, đôi mắt như điện. Hiện tại thân thể nhân loại địa cầu của hắn là cấp vực chủ bậc 9. Còn kim giác cự thú cũng là cấp vực chủ bậc 9, đã đồng cấp đồng giai rồi. Do đó linh hồn bên trong nguyên hạch sau khi được cường hóa thì khi thi triển ra niệm lực thân thể nhân loại vẫn có thể chịu được mà không gặp phải tình huống tan vỡ. Giả thiết thân thể nhân loại vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ bậc 9, niệm lực bên trong nguyên hạch linh hồn sẽ không thể thông qua nhân thể mà thi triển được. Vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, thân thể nhân loại sẽ chịu không nổi. Bình thường chênh nhau 2-3 cấp thì thân thể vẫn có thể chịu được. Xoẹt, uy lực do những quy luật khó hiểu trong vũ trụ ảnh hưởng tăng vọt. Lập tức cản trở La Phong xâm nhập vào miếng kim loại đen trong tay. Ầm ầm, hài tử của ta, những thanh âm lạnh nhạt vang lên trong đầu La Phong, trong nháy mắt ý thức La Phong đã lâm vào huyễn cảnh ẩn chứa trong thanh âm. Hồi lâu sau, La Phong ngồi ngoài hành lang đột nhiên thân thể run lên, vẻ mặt dữ tợn. La Phong nghiến răng, mở bừng mắt, mẹ kiếp, chưa bao giờ phải loại huyễn cảnh như vậy. La Phong đổ mồ hôi trán rơi, đây là những huyễn cảnh quỷ dị nhất từ trước tới nay mình gặp phải. Khác với những gì La Phong biết, bí pháp các huyễn cảnh nhân loại, bình thường bí pháp huyễn cảnh đều chỉ vào tâm tình, căn cứ vào dục vọng, nội tâm vân vân, làm cho người ta lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế. Nhưng huyễn cảnh vừa rồi, thuần túy là một loại huyễn cảnh ghê gớm, theo thanh âm huyền diệu từ huyễn cảnh, liên tục được sinh ra khi La Phong phá vỡ một huyễn cảnh thời, e rằng lại có nhiều hơn huyễn cảnh sinh ra. Việc này dẫn đến cho dù La Phong không ngừng phá vỡ huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh sinh ra lại càng ngày càng nhiều, làm La Phong có một loại cảm giác lâm vào vực sâu không đáy. Ta phá vỡ gần vạn huyễn cảnh, cuối cùng huyễn cảnh vô tận liên hoàn lại tự động tan. Góc truyện audio.com, vỡ, La Phong hít sâu một hơi, niệm lực bên trong kim loại đen tiếp tục chui sâu vào. Đột nhiên cả đám văn tự tin tức không ngừng dung nhập vào niệm lực La Phong, được La Phong ghi lại. Khoảnh khắc sau tin tức văn tự truyền lại đã chấm dứt. Lại là một vật phẩm kỳ lạ chứa đựng tin tức truyền thừa. La Phong vuốt miếng kim loại đen vẻ nghi hoặc, văn tự tin tức này cũng là loại chữ vuông, nhưng ta lại không thể biết được là gì. Cả đám chữ vuông, những tin tức này tổng cộng có 36.923 văn tự, đáng tiếc La Phong không biết gì cả, cảm giác rất giống như một vài loại văn tự cổ đại cổ văn Hoa Hạ. Nhưng vẫn không phải, tốc độ tính toán của ý thức La Phong rất kinh người, đều đã từng tìm hiểu về những văn tự một vài loại văn tự huyền diệu khó giải thích của văn hóa cổ Hoa Hạ. Còn những văn tự mình tìm được từ miếng kim loại đen này mặc dù cùng loại nhưng lại không phải là nó. Ba tháp, La Phong hô, hả, cha được cái gì rồi? Ba tháp vội truy vấn, người biết những chữ này không? La Phong lựa chọn ra một cái văn tự rất phức tạp đủ 9 nét bút viết thẳng ra không khí. Cái này ba tháp khiếp sợ nói đây là chữ của Diễm Thần Tộc. Diễm Thần Tộc, La Phong nghi hoặc giật mình, vội cẩn thận tìm trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú. Chẳng mấy chốc đã tìm được những tin tức có liên quan tới Diễm Thần Tộc. Diễm Thần Tộc một trong tỷ tộc quần trong vũ trụ mênh mông, thuộc loại tộc quần cường đại, không thể trêu vào. Tư liệu trong truyền thừa ký ức cực ít, chỉ nhắc nhở trọng điểm là không thể trêu vào mà thôi. Ba tháp, người biết về Diễm Thần Tộc bao nhiêu? La Phong truy vấn, lúc ta đi theo chủ nhân, căn bản không nghe nói qua về Diễm Thần Tộc. Ba tháp nói, nhưng, khi ngươi trở thành viên nguyên thủy bí cảnh, ta với tư cách là trợ lý giả định của ngươi, đương nhiên là có thể giúp ngươi tra trong hệ thống. Do đó với quyền hạn của ngươi, ta đã tra được rất nhiều tư liệu, rồi ghi lại vô số tư liệu đó xuống. La Phong nở nụ cười. Bình thường khi mình tu luyện, ba tháp nhàm chán đi thu thập các loại tư liệu. Nói về Diễm Thần Tộc xem nào. La Phong truy vấn, trong vũ trụ có rất nhiều tộc quần, những tộc quần đã có thể sống sót, mỗi tộc đều không thể coi thường. Ba tháp bắt đầu miêu tả, đương nhiên nhân loại, chủng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc vân vân đều thuộc loại tộc quần đỉnh cao. Tộc quần đỉnh cao thuộc loại những tập hợp đứng trên đỉnh cao ở vũ trụ, họ đều có thế lực vô cùng đáng sợ. Như chủng tộc vô cùng đoàn kết, tư tưởng có thể hợp thành một khối. Hơn nữa một vài chủng tộc mẫu xào lợi hại có thể sản xuất hàng loạt ra chiến sĩ chủng tộc bất hủ. Biển côn trùng vô cùng vô tận nên một chủng tộc mẫu xào cũng có thể dễ dàng chiếm lĩnh một tinh vực. Tộc cơ giới, một tộc nhân tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng. Người chức càng cao trong tộc cơ giới lại càng đáng sợ. Chỉ cần rất nhiều loại vũ khí khoa học kỹ thuật cũng đã có thể dùng để giết chết thần linh bất hủ rồi. Nhân loại thân thể cũng có thể độc lập phát triển, tính độc lập rất mạnh. Hơn nữa số lượng vô cùng khổng lồ, trong số lượng khổng lồ đồ đó, có thể sàng lọc ra rất nhiều thiên tài, bồi dưỡng ra rất nhiều tuyệt thế cường giả có thể tung hoành vũ trụ. Ba tháp nói ngay, có lẽ nếu nói về thân thể thì nhân loại không đáng sợ bằng cường giả đỉnh cao chủng tộc, cường giả đỉnh cao tộc. Góc truyện audio.com, cơ giới, nhưng nhân loại lại có rất nhiều thân thể cường đại. Tóm lại, tộc quần đỉnh cao có hai ưu thế lớn. Một là vũ lực đỉnh cao mạnh, hai là có thể thi triển chiến thuật biển côn trùng, chiến thuật cơ giới hải dương, chiến thuật biển người. Ngoại trừ các tộc quần đỉnh cao, còn có một vài chủng tộc khác số lượng rất ít nhưng thân thể lại cực kỳ cường đại. Do đó trong vũ trụ họ cũng chiếm được địa vị nhất định. Địa vị của họ cao hoặc thấp, Ba Tháp nói, một vài chủng tộc nhỏ yếu, sớm trở thành nước phụ thuộc hoặc bị chiếm. Còn Diễm Thần tộc nhất định là một chủng tộc độc lập thần bí cường đại. Dân cư của họ ít, do đó chiếm cứ địa bàn cũng không lớn. Vì trong Diễm Thần tộc cũng có rất nhiều siêu tồn tại, hơn nữa địa bàn cũng không quá lớn. Do đó nhân loại, chủng tộc và một vài tộc quần đỉnh cao cũng không muốn trêu vào họ. Làm như vậy là lợi bất cập hại. La Phong gật gật đầu, căn cứ theo những tư liệu mà hắn tìm thấy trong truyền thừa ký ức. Tộc quần, có thể đại khái phân thành tộc quần đỉnh cao, tộc quần cường đại, tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu. Nhân loại là loại tộc quần đỉnh cao, Diễm Thần tộc là một loại tộc quần cường đại, tộc quần kim giác cự thú, kém hơn Diễm Thần tộc một chút, chủ yếu là do thân thể kim giác cự thú thật sự là quá hiếm. Một con voi, và một ức con kiến, không hề nghi vấn gì, những con kiến mạnh hơn. Người vừa rồi thấy văn tự viết chính là văn tự của Diễm Thần tộc. Ba Tháp nói, lịch sử Diễm Thần tộc rất cổ xưa, nó là một tồn tại lâu dài nhất trong vũ trụ, miếng kim loại đen đó đã ở trên địa cầu trên 6 ức năm cũng có thể giải thích được. Dù sao lịch sử Diễm Thần tộc cũng đã vượt xa 6 ức năm. O o o, cách chương.